nói rằng cái chàng ăn mài, chàng ăn mài lang thang, người có người bạn giàu, cái tìm thấy người bạn thăm, người bạn thấy anh chàng này khổ quá lang thang, đãi cơm rượu xong rồi, cái anh chủ nhà anh có việc cần phải đi xa, anh lấy một cái hàng ngọc hoàng ngọc quý cho anh bạn cột trong cái chéo áo của anh, cột trong chéo áo. Thời gian anh bạn đó anh tỉnh rồi anh từ giã anh đi, anh đi lang thang hoài mà anh không biết rằng mình đã có hoàng ngọc trong chéo áo. Cho nên đi lang thang ăn mài như thở nào, không biết không hay mình có hoàng ngọc. Đến chừng người bạn gặp lại mới nhắc rằng: này anh, ngày xưa tôi đã cho anh, tặng anh một hòn ngọc tôi cột trong chéo áo, sao mà anh không lấy ra dùng mà cứ đi lang thang thế này? Nghe vậy sực rờ trong chéo áo, mở ra có hòn ngọc. Như vậy hòn ngọc sẵn mà không có biết, đợi chỉ mới biết, phải không? Chỉ biết mở ra thì có hòn ngọc, mà có hòn ngọc thì đem ra dùng sẽ giàu có, hết nghèo khó. Quý vị có hòn ngọc không? Tôi có chỉ cho quý vị chưa? Bây giờ chỉ còn một việc là quý vị mở ra xài, phải không? Ai rồi cũng là phú gia hết trơn, không còn ai nghèo khổ nữa. Đó, cái tu của mình nó quý ở chỗ đó, nó lợi ích ở chỗ đó, chứ không phải nói chuyện suông, không phải nói chuyện trên trời trên mây, mà nói chuyện thẳng thực tế ai cũng có, mà tại chúng ta quên. Sở dĩ quên là tại vì chúng ta theo sáu trần, phải không? Quý vị có theo sáu trần không? Bởi còn dính sáu trần là nhất định hoàng ngọc không có hiện, lấy ra không có được, phải không? Muốn lấy ra được thì đừng có dính với sáu trần. Quý vị dẹp bỏ lần sáu trần đó là mở cái chéo áo lấy hoàng ngọc ra. Còn nếu mà không chịu dẹp bỏ, không chịu gỡ cái dính sáu trần là không biết mở cái chéo áo lấy hòn ngọc. Như vậy thì đã có thì đừng tìm kiếm ở đâu. Bây giờ tới một câu chót: đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Câu này là chí lý của nhà thiền. Đối cảnh là gì? Đối cảnh mắt, đối cảnh tai, đối cảnh mũi, lưỡi, thân, ý, đối cảnh. Đối cảnh mà không có tâm dính nó thì đó là thiền, đừng hỏi gì nữa. Đừng tìm kiếm thiền, đừng hỏi han thiền, mà chỉ đối cảnh đừng dính thôi, phải không? Đối cảnh mà không dính, mà cảnh là gì? Là sáu trần. Thì sáu trần mình không dính đó là thiền rồi. Bây giờ quý vị thấy như vậy thì thiền lúc nào mới tu được? Người ta cứ nghĩ thiền phải ngồi tu mới được, còn khi ra chợ tu được không? Mà ra chợ thì ra thấy sắc rồi đừng nhiễm sắc, nghe ta khen chê đừng nhiễm tiếng, rồi thơm hôi đừng có bịt mũi hay là ngửi nhiều, thì đó là mình thiền rồi. Chứ đâu phải mà ngồi một chỗ mới là thiền. Nhưng mà ở trong nhà thiền thường dạy chúng ta tu thì trong bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi đều tu được hết. Nhưng mà cái thù thắng nhất ấy, là khi ngồi. Tại sao vậy? Bởi vì còn yếu thì đối với sáu trần ấy, không nhiễm nhiều cũng nhiễm ít nè, phải không? Nghe người ta nói cái này đẹp quá, dù cho không muốn nhìn thì cũng phải nhìn. Rồi cái gì ta nói, ta khen thì mình cũng đều chú ý hết. Mà chú ý tức là dính rồi. Bây giờ tôi nói cho quý vị thấy, ở trong nhà thiền thường nói rằng có mắt như mù, có tai như điếc. Quý vị hiểu sao như mù như điếc? Không phải có mắt mà đi ra rồi nhắm lại đừng thấy, phải không? Như mù, rồi lỗ tai thì bịt lại đừng nghe, rồi như điếc, phải không? Không phải vậy. Mà tôi nói thí dụ, như sáng quý vị ra chợ đi quanh một cái vòng mà không chú ý tới cái gì hết, đi quanh một vòng thấy tất cả mà không chú ý, thì về nhà có người hỏi anh đi chợ thấy cái gì lạ không, thì mình trả lời sao? Không thấy. Tại không không thấy. Như vậy có thấy hay không thấy? Có thấy mà không chú tâm. Mà không chú tâm tức là như không thấy. Mà phải như vậy thì thấy mà như không thấy thì gọi là có mắt như mù. Còn mình đi ngoài đường nghe người này nói người kia nói xôn xao đủ thứ hết mà mình không chú ý nghe câu nào của ai, thì đi một đoạn hỏi nãy giờ chị nghe cái gì không, nói sao không, mà thực tình không hay có nghe, có nghe mà không chú ý như không nghe, phải không? Thì đó, có tai như điếc nhưng mà chúng ta nhạy quá ở mắt có nhựa của con mắt, ở tai có nhựa của lỗ tai, phải không? Đi ra thì thấy cái gì lạ thì chú ý liền à, nhìn rồi về cái nhớ, rồi nghe người ta nói câu gì sầm xì mà lỡ cái câu đó mà có cái tên mình trong đó thì đi được không? Rồi cũng phải chú ý nghe coi nói cái gì à, như vậy thì thành ra chúng ta cứ thấy cứ nghe nó dính mãi. Như vậy thì thấy nghe dính mãi thì làm sao chúng ta gỡ? Nên đi thì cứ đi, mà mọi việc bên ngoài thấy thì cứ thấy mà không dính, nghe thì cứ nghe mà không để ý, thì chúng ta tu. Đi đó là tu. Chứ còn nếu mà đi mà dính thì thôi khoan ở nhà, phải không? Như vậy thì quý vị mới hiểu được cái lối tu. Nó không có hạn chế, nó không có bắt buộc trong một cái cảnh, mà tùy người, tùy hoàn cảnh, nơi nào chúng ta cũng có thể tu được hết. Đó là chúng tôi nói cái đối cảnh vô tâm là như vậy đó. Nghĩa là thấy tất cả mà không dính, lòng mình không có chú vào cái gì cho nên nó không dính, phải là vô tâm. Như vậy là chúng ta đang tu thiền. Thì qua bốn câu kệ này thì quý vị thấy ngài Trần Nhân Tông nhìn cái đường lối tu thiền có khác với ngài Trần Thái Tông không? Có khác không? Không khác. Rồi ngài Trần Thái Tông nhìn cái đường lối tu thiền có khác với Tổ Huệ Năng ở Trung Quốc không? Rồi gặp Tổ Huệ Năng nhìn cái tu thiền có khác với Kinh Kim Cang, Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy không? Không. Như vậy thì chư tổ hiểu đạo tu hành đều là đúng như lời Phật dạy trong kinh, mà chẳng những là kinh của Đại Thừa mà cả kinh chữ thừa cũng giống nhau. Cho nên tôi nói Phật dạy không hai mà tùy duyên thôi. Còn bây giờ ai dạy thiền mà khác cái đó thì không phải là Phật, phải không? Tôi không dám phê bình ai hết mà chỉ nói cái đường lối Phật dạy là như thế, thì quý vị nghe hiểu rồi tự phán xét cái nào đúng cái nào sai để chúng ta khỏi lầm lẫn thôi. Thì như vậy cái phần quan trọng của bài giảng hôm nay của chúng tôi là nói cái phương pháp tu thiền qua sáu căn của chúng ta. Đó, phương pháp tu thiền qua sáu căn của chúng ta, mà sáu căn chúng ta khéo tu thì chúng ta giải được cái khổ, giải được cái trần tục. Còn nếu chúng ta không khéo tu thì chúng ta bị đa mang nhiều khổ, đa mang nhiều cái trần tục, như vậy là chúng ta xa niết bàn. Khéo tu thì chúng ta gần được niết bàn, gần niết bàn là giải thoát. Thì như vậy thì tôi nghĩ rằng bài giảng hôm nay chắc quý vị cũng lãnh hội được phần nào. Quý vị có thể nhớ tu không? Dễ quá, phải không? Nhớ tu thì như vậy quý vị sẽ được có lợi ích ngay trong đời này và mãi về sau nữa, chứ không phải là cái chuyện xa. Đó là cái hướng, cái đường mà chúng tôi nhắm, chúng tôi giải thích cho tất cả quý vị hiểu. Như vậy thì tới đây tôi xin kết thúc bài này.